Well, thank you, Andrew.
Cảm ơn mục sư An.
I have no idea what you said. I just hope it was nice.
Tôi không biết ông nói gì về tôi, nhưng mà tôi hy vọng là những cái điểm tốt mà thôi.
Andrew's my good friend.
Mục sư An là một người bạn rất là thân của tôi.
When we met 2 years ago, he asked me, "How old are you?"
Cách đây 2 năm khi chúng tôi gặp nhau thì ông ta dám hỏi tôi là tôi bao nhiêu tuổi.
I said, "How old do you think I am?"
Và tôi hỏi rằng ông nghĩ tôi là bao nhiêu tuổi?
I should never have asked that question.
Tôi bây giờ thú thật là hồi đó tôi đừng nên hỏi câu đó là hơn.
He said, "Are you 74 years old?"
Ông nói với tôi, ông cụ là 74 tuổi à?
I said, "We are no longer friends."
Vậy thì không, như vậy thôi, chấm dứt cái tình bạn ngay bây giờ cho rồi.
Because that would make me 76 today.
Như vậy nếu mà tính ra thì bữa mai là ngày hôm nay là tôi 76 rồi à?
Our theme for this conference is unity.
Cái đề tài của hội đồng của chúng ta là hiệp một.
I have a very serious question for you today.
Tôi có một cái câu hỏi rất là thận trọng đối với quý vị buổi sáng hôm nay.
Is there anything in your life that has come between you and another believer?
Cái câu hỏi đó rằng có một cái gì đó đang ngăn trở cái mối liên hệ của quý vị và một người nào đó trong niềm tin của mình hay không?
Even just one thing, whether little or small.
Cái việc đó mặc dù lớn hay là nhỏ gì đó giữa chúng ta và một người bạn trong Chúa.
If you have your Bibles, turn to Ephesians chapter 4.
Nếu quý vị có kinh thánh, xin quý vị mở ra trong Ephesians đoạn 4.
Paul says, as a prisoner for the Lord.
Paulo nói rằng tôi là một đầy tớ của Đức Chúa Trời.
Then I urge you or I beg you.
Và ông nói tiếp rằng tôi năn nỉ anh em.
To live a life worthy of your calling.
Hãy ăn ở một cách xứng đáng với chức vụ mà Ngài đã gọi anh em.
You have all been called.
Tất cả quý vị đã được kêu gọi.
By God.
Bởi chính Đức Chúa Trời.
That is important for us to understand our origin and the reason we're here today.
Đây là cái điều chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta biết rằng chúng ta đi đến từ đâu mà có ngày hôm nay.
It's through the gospel that we've been called to be sons and daughters.
Bởi vì qua tin lành chúng ta được kêu gọi làm tôi trai tớ gái của Đức Chúa Trời.
And it's through the grace of God that we've been called to be servants of Christ.
Và qua ân điển của Ngài chúng ta được gọi là những người phục vụ Đức Chúa Trời.
Paul says we need to make sure of our calling.
Kinh Thánh nói rằng Paulo nhắc nhở chúng ta phải chắc chắn cái sự kêu gọi của chính mỗi mình.
If we don't know who we are,
nếu mà chúng ta không biết mình là ai,
we have no idea what to do.
Thì chúng ta không thể nào biết được cái điều mình cần phải làm.
Often in America, the first thing we say to one another, "Hi, my name is what's your name?"
Thì chúng ta thấy bắt tay với nhau ở bên Mỹ là chào anh, anh tên là gì và tôi là tên là.
And the second question we always ask is.
Và câu hỏi thứ nhì là gì?
What do you do?
Quý vị làm cái gì?
We need to know who we are.
Chúng ta phải biết chúng ta là ai.
Before we know what we do.
Trước khi chúng ta biết rằng chúng ta làm cái gì.
Paul is saying our calling is a worthy calling, which means a godly calling, since God has called us.
Paulo nói rằng chúng ta sự kêu gọi của chúng ta làm cái kêu gọi xứng đáng, bởi vì chính Chúa đã kêu gọi mỗi một chúng ta.
So our calling needs to be marked by the image of God.
Như vậy cái sự kêu gọi của chúng ta phải theo cái mẫu mực, cái hình bóng của Đức Chúa Trời.
Godliness is the quality of my life.
Cái sự thánh thiện là một cái đặc phải gọi là một cái đặc tính trong đời sống của chính mình tôi.
That when other people look at me, they begin to think about God.
Bởi vì khi người ta nhìn chính mình tôi, thì Ngài phải bắt cho họ phải bắt đầu suy nghĩ về chính Đức Chúa Trời của chúng ta.
That's an enormous responsibility.
Đây là một cái trách nhiệm rất là quan trọng quý vị ơi.
I know many days I fall so short of that.
Tôi thú thật rằng chính mình tôi đây nhiều ngày tôi không làm được điều này.
And so he goes on in the text.
Ông tiếp tục và nói trong đoạn kinh thánh này.
Be completely humble and gentle. That's where our calling begins.
Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, đó là nơi khởi sự của sự kêu gọi của chúng ta.
And humility is not how little can I make me, but how big can I make you.
Cái sự khiêm nhường không phải là làm sao tôi mặc cảm tự ti đến nỗi nào, nhưng mà làm sao tôi nâng bạn lên cao hơn.
So when we humble ourselves in the sight of the Lord, it's not how little can we make us, it's how big can we make God.
Nhưng mà chúng ta đừng có hiểu lầm là khi mà chúng ta khiêm nhường không phải là chúng ta làm sao hạ mình bẹp xuống chừng nào, nhưng mà làm sao chúng ta tôn cao Chúa lên cao được mức nào.
And with our relationships with each other.
Mà trong cái sự liên hệ của chúng ta với nhau.
Paul is saying the first order of our calling is to lift up each other.
Ông nói là cái việc đầu tiên của cái sự kêu gọi kiếm là làm sao để nâng đỡ anh em mình lên.
So it's not about us.
Như vậy nó không phải là vỏn vẹn chính mình thôi.
It's about God.
Nhưng mà về Đức Chúa Trời.
And it's about lifting up one another.
Và về việc làm sao nâng đỡ mọi người chung quanh.
He calls us to be gentle.
Và ông kêu gọi chúng ta trở thành những người mềm mại nữa.
And then he calls us to be patient.
Và chúng ta kêu gọi chúng ta làm phải nhịn nhục.
And then he says, bear with one another in love.
Lấy lòng yêu thương mà chiều nhau.
And then he says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
Dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh.
That idea of making every effort is a very strong word in our Bible.
Cái câu mà nói làm chúng ta phải làm đủ mọi cách để làm được cái điều này là một cái chuyện nhấn mạnh rất là nặng ở trong Kinh Thánh.
It actually means to speed things up.
Cái câu này có nghĩa là làm sao để cho nó nhanh nhanh lên.
It means hurry up and get it done.
Có nghĩa là làm sao làm cho chóng để cho nó xong được cái chương trình này.
What's he telling us to get done?
Như vậy cái chuyện gì Chúa muốn Phaolô nói muốn chúng ta làm?
The unity of the Spirit and the bond of peace.
Như là cái sự hiệp một của chúng ta trong sự hòa bình của Đức Thánh Linh.
God is saying that's not something we need to put off.
Cái điều đó là không phải cái điều mà Chúa nói chúng ta để lâu lâu để sau làm sao cũng được.
And so is there something in your life that is between you and another believer?
Như vậy câu hỏi tóm tắt rằng có một cái chuyện gì đó ngăn cỡ giữa tôi và người bạn khác trong niềm tin của tôi hay không?
God is saying get rid of it.
Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời nói không, phải gạt bỏ cái điều đó đi.
Don't put it off.
Đừng có trễ nải, đừng có trì hoãn làm cái chuyện này.
Don't wait for it just to go away.
Và đừng có hy vọng rằng cái chuyện đó nó sẽ đi vào dĩ vãng.
Don't wait on them to fix it.
Và đừng có đợi cái người đối phương đến để mà làm hòa cái vấn đề này.
Now catch this. Don't just pray and hope it goes away.
Và cái thêm chốt là đây, đừng có cầu nguyện và hy vọng cái chuyện đó nó biến đi.
He says, "You make every effort."
Kinh Thánh nói rằng, mà anh, bạn phải làm mọi cách để đạt được điều này.
Get on it right away.
Phải bắt đầu làm cái việc đó ngay lập tức.
And so the root of oneness or unity is being one.
Như vậy thì cái then chốt của sự hiệp một á là làm sao chúng ta trở thành một.
It's the idea of being completely united, not two separate objects coming together, but now one new object, one.
Như vậy không phải là hai cái vật khác nhau để trở thành gắn lại thành một, nhưng mà hai cái vật trở thành một thể.
The greatest illustration in the Bible is that of marriage.
Cái ví dụ điển hình nhất cái chuyện này là trong cái sự hôn nhân.
In Matthew 19, verse 6.
Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 6 nói rằng.
The text says, so they are no longer two.
Và Kinh Thánh nói rằng họ không phải là hai nữa.
But one.
Nhưng trở thành một.
Not two that are just closer together to make a nice two.
Không phải là hai người, hai số gần gần với nhau để làm một số hai cho nó đẹp.
The two is replaced by one.
Nhưng mà hai đó nó trở thành một.
And then God says, let no one put. Now this is in the King James, asunder.
Và Kinh Thánh nói rằng không ai được phân rẽ cái chuyện này.
Let nobody else put two people apart.
Đừng có những người nào làm chia rẽ hai người này.
Not only in marriage, but in our Christian relationships.
Không những trong cái vấn đề hôn nhân của chúng ta thôi, nhưng mà mối liên hệ trong niềm tin của chúng ta nữa.
And so Pastor Steve Welling, I'm going to ask you to run right up here. Come on up.
Xin mời ông Steve Welling chạy lên đây, chạy nhanh lên đây coi.
He gave us a good illustration last night of being two now one.
Và ngày hôm qua ông cho chúng ta thấy một cái ví dụ về hai trở thành một.
Remember their illustration
together?
Quý vị nhớ. Now two have become one.
Hai đã trở thành một.
Are they united together?
Họ có liên hệ với nhau, liên kết với nhau không?
Okay, now Steve, come over here a minute. See how easy it was to put them asunder?
Quý vị thấy dễ không? Chia rẽ họ có dễ không?
It was just a couple of words.
Tôi chỉ nói vài lời thôi là họ chia tay liền.
It was easy for Steve just to leave Wynn and come on over here.
Rất là dễ cho ông Steve đá anh Nguyên qua một bể tới cạnh với tôi liền.
God is saying, Don't let that happen.
Nhưng Đức Chúa Trời rằng, nói rằng là không, không được làm cái điều đó. Không được để dễ làm như vậy được.
We ought not let anything come between us.
Chúng ta đừng có để một cái chuyện gì để xen kẽ vào những mối liên hệ của chúng ta.
So what does come between us?
Như vậy thì chúng ta hỏi rằng cái gì có thể xen kẽ vào giữa hai giữa chúng ta?
Between leaders, sometimes it's words that come between us.
Giữa những người lãnh đạo đó có nhiều khi những cái lời, những cái ngôn ngữ.
Harsh words, unkind words.
Những cái lời cọc cằn, những cái lời không có tế nhị.
Words that poke and stick and needle into our lives.
Những cái lời mà thọc, mà móc, mà mói.
Criticisms.
Những cái sự chỉ trích.
Words behind people's back.
Những cái chuyện mà nói sầm sề phía sau lưng người này người nọ.
Are these not some of the things that divide us in the body of Jesus?
Quý vị có đồng ý không? Đây là những cái chuyện mà phân rẽ chúng ta trong thân thể của Đức Chúa Trời phải không?
God says stop it.
Đức Chúa Trời nói không, không để điều này lại xảy ra được.
Make every effort to keep the unity of the Spirit. Stop the words.
Chúng ta phải cố gắng để chúng ta có sự hiệp một, bỏ những cái chuyện xì xăm lầm tầm bậy đó đi.
Feelings come between us.
Có những cái truyền cảm nó đến giữa chúng ta nữa.
Feelings of anger.
Có những cái gì chúng ta giận dữ đối với nhau.
I'm mad at him.
Tôi rất là giận ông kia.
I'm mad at her.
Tôi rất là giận bà nọ.
They made me upset.
Họ làm cho tôi bực mình dễ sợ.
Because of what they said.
Bởi vì cái ngôn ngữ họ đã dùng nói với tôi.
Because of what they did.
Cái chuyện gì họ làm đối xử với tôi.
They cut in front of me.
Họ chen lấn trước mặt tôi.
They took my place.
Họ đoạt cái chỗ của tôi đứng.
Just who do they think they are?
Họ là ai mà dám làm cái điều đó?
Jealousy.
Cái sự ganh tị.
Envy.
Cái sự cạnh tranh.
I don't want her to have what she has.
Tôi không muốn bà đó có những gì bà đang có.
I want what he's got.
Tôi muốn cái điều anh chàng kia có kia.
The feelings of jealousy and anger separate us as believers in Jesus.
Những cái xúc cảm mà ganh tị và cạnh tranh làm cho chúng ta phân rẽ nhau trong Chúa.
How about competition among Christians?
Hoặc là sự tranh cạnh giữa những tín đồ với nhau nữa.
I don't think there's any competition between pastors, right?
Đúng không? Mình chọn một trong mấy mục sư mà một thiêng liêng quá đâu có cạnh tranh gì với nhau đâu.
Or pastors and leaders in the church?
Hoặc là giữa mục sư và những người lãnh đạo trong hội thánh.
Do you know what competition is?
Quý vị biết sự tranh cạnh là gì không?
I win, you lose.
Tôi thắng, ông thua.
God's saying, stop it.
Chúa nói đừng bỏ cái chuyện đó đi.
Make every effort to keep the unity of the Spirit.
Phải làm đủ mọi cách để cố gắng có sự một trong Đức Thánh Linh trong Chúa.
In the bond of peace.
Trong dây hòa bình.
How about our work?
Còn việc làm của chúng ta thì sao?
Does our work get between us?
Cái công việc của chúng ta có phân rẽ chúng ta không?
How many times has somebody come to you and wanted to talk?
Có bao giờ người ta đến muốn nói chuyện chúng ta?
They just needed you to listen.
Và muốn chúng ta chỉ lắng nghe họ mà thôi.
They wanted a close touch.
Họ chỉ muốn chúng ta chỉ rờ chạm đến họ mà thôi.
They so desperately needed you
to
pray.
Họ cần chúng ta cầu nguyện cho với họ.
Maybe just a word from God.
Họ là chia sẻ một cái câu kinh thánh ngắn gọn thôi.
But we're too busy.
Nhưng mà chúng ta quá bận rộn.
Have my work to do.
Tôi có việc tôi phải làm.
I have things to get done.
Tôi có những cái chuyện mà chúng ta phải làm cho nó xong.
Places to go, people to see, things to do.
Tôi phải đi chỗ này ngang gặp chỗ nọ và đi chỗ này chỗ nọ nữa.
How many marriages have been broken because of work?
Quý vị ơi, có những cái hôn nhân đã đổ vỡ vì công việc làm phải không?
How about the things in our hands?
Hoặc là những cái gì đang nằm trong cái tay lòng tay của chúng ta?
Moses was a shepherd.
Ông Môi-se là một người chăn chiên.
He had a staff.
Ông ta có một cây gậy.
Nicer one than this.
Ông cây gậy của ông chắc chắn là đẹp hơn cái cây này.
You know, for a staff or for a shepherd, the staff was everything.
Nhưng mà đối với một người chăn chiên, cái cây gậy là một cái vũ khí đa dạng.
It protected him.
Nó bảo vệ chính mình ông.
It was his offensive.
Và là cái vũ khí để tấn công.
It helped save the sheep.
Và nó cũng cứu những con trừ nữa.
It was a story of his life.
Và đây nó nói về cái kể chuyện cái cuộc đời của ông ta.
In ancient days, a shepherd would carve into his wood staff.
Trong cái thời cổ điển thì người chăn chiên khắc trên những cái gậy của mình.
The names of his children.
Tên của các con những người con của mình.
Some of his greatest episodes.
Và những cái hành tích vĩ đại của đời sống của mình.
David was a shepherd.
Ông David là một chăn chiên.
I'm sure on his staff you would find kill the bear and kill the lion.
Ông nếu mà chúng ta thấy thì ông sẽ là giết được một con ma beo và giết một con sư tử.
All the names of his brothers.
Tên của những người anh của mình.
His mom and dad.
Cha mẹ mình.
The place he lived.
Cái chỗ mà người mình sinh sống.
It was his life.
Nó nói về đời sống của chính mình.
And so God now calls Moses to come before him.
Và bây giờ Đức Chúa Trời kêu Môi-se đứng trước hiện diện Đức Chúa Trời trước Ngài.
Moses is going to be the great deliverer.
Môi-se là người sẽ đấng giải cứu cho nhân sự.
He's going to lead the children of Israel free.
Ông ta sẽ hướng dẫn cho dân Israel ra khỏi sự đây ra tới tự do.
He's got his staff in his hand.
Ông ta hãnh diện có cây gậy trong tay của mình.
And God says, Moses, what's that in your hand?
Chúa nói với Môi-se rằng, Môi-se ơi, cái gì trong tay con đó?
I can see Moses almost with a big smile. God, this is my staff.
Và tôi có thể hình dung được ông Môi-se hãnh diện nở ngực ra và cầm cây nói, Chúa ơi, đây là cây gậy của con.
I can see God saying it's come between us.
Và tôi có thể hình dung Chúa nói rằng cái gậy của con nó ngăn rẽ mình.
I think you're more excited about your staff than you are about me.
Ta thấy rằng con có vẻ được kích thích hơn về cái gậy của con hơn là mối liên hệ của ta với con.
We can't do this together because of this.
Chúng ta không thể làm việc chung với nhau bởi vì cái đồ mà con cầm trong tay.
That thing in your hand has come between us.
Cái đồ con cầm trong tay đã làm cái sự ngăn trở giữa mình con với ta.
What did God say to Moses?
Và như vậy Đức Chúa Trời phán gì với Môi-se?
Throw it down.
Bỏ nó xuống đất đi.
You gotta let go.
Quý vị ơi, chúng ta phải buông tha ra.
And now you're free to embrace me.
Bởi vì giờ đó, chúng ta mới có thể có sự tay không để ôm lấy Chúa.
Now I can be your defense.
Và bây giờ đó ta sẽ là cái khiên của ngươi.
Now you'll trust me to be your offense.
Và bây giờ con sẽ tin tưởng ta để làm cái vũ khí tấn công cho con.
You know that I'm going to be the one to take care of the sheep, not you.
Con phải biết rằng ta là đấng sẽ chăn chiên chứ không phải chính mình con đâu.
Moses, if we're going to work together, you've got to trust me.
Môi-se ơi, nếu mà ta và con phải làm việc với nhau đó, thì con phải tin tưởng ta nha.
And so after Moses let go.
Nhưng mà sau khi Môi-se đã buông tha cái cây gậy đó ra.
God said, "Now pick it up again."
Bây giờ ông Chúa nói, Môi-se ơi, hãy cầm nó lên một lần nữa.
And from then on, it was called the staff of God.
Và từ đó tới đây nó gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời.
We sang, "I surrender."
Hồi nãy chúng ta hát bài cho tôi hiến cả thảy cho Ngài.
Have you?
Quý vị đã hiến cả thảy cho Chúa chưa?
Does everything belong to him?
Tất cả những cái sở hữu của quý vị có thuộc về Ngài chưa?
Or have we let things come between us?
Hay là chúng ta để những cái sở hữu đó ngăn trở chúng ta?
It's kind of hard to have fellowship if this is between us.
Khó mà chúng ta liên hệ với nhau mà nếu có cái vật này nó không cho chúng ta đến gần với nhau được phải không quý vị?
It doesn't work.
Không thể nào làm được.
So God says, make every effort.
Như vậy Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta phải cố gắng mọi điều.
The unity of the spirit in the bond of peace.
Làm giữ sự hiệp một trong dây hòa bình của Đức Thánh Linh.
There's one more thing that comes between us as brothers and sisters.
Và có một cái vật nữa nó đến sang kẻ giữa chúng ta là những anh chị em trong Chúa.
When I don't get what I want.
Khi mà tôi không nhận được những cái điều mà tôi muốn.
When you've taken something from me.
Khi quý vị đoạt những cái gì mà của chính mình tôi.
Or you're not doing for me what I expect.
Hoặc là quý vị không làm những cái điều mà tôi muốn quý vị làm cho chính mình tôi.
That's one of the greatest dividing lines between brothers and sisters in Jesus.
Đây là cái một cái ranh giới rõ ràng giữa những anh chị em với nhau trong Chúa.
God says stop it.
Chúa nói ngừng thôi đi.
You're being selfish.
Các con ích kỷ.
You're depending on other people to be your God.
Các con đã lệ thuộc vào những người khác để thỏa mãn những gì Đức Chúa Trời phải thỏa mãn.
And so how do we unify our lives back together?
Như vậy làm cách nào để chúng ta hiệp một đời sống chúng ta lại chung lại với nhau được?
God says, I know you can't do it and you need some help.
Đức Chúa Trời nói rằng ta biết là một mình con không làm được thì con cần những người cần sự giúp đỡ.
So God says, I am going to help you come together.
Và Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ giúp các con trở lại với nhau hiệp một lại.
And I find there are three things in Ephesians 4 that God gives us.
Và tôi khám phá trong Ephesians đoạn 4 có ba điều mà Chúa cho chúng ta để chúng ta hiệp một với nhau được.
The first thing is God gives us His grace.
Trước hết, Chúa cho chúng ta ân điển của chính mình Ngài.
Grace is giving to another what they don't deserve.
Ân điển là cho một người khác những cái gì họ đáng ra họ không đáng hưởng.
Last night, Steve beautifully reminded us of God's grace for us. He gave us Jesus, and we didn't deserve Him.
Tối qua, ông Steve Warren đã nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng là Đức Chúa Trời qua sự ân điển của Ngài đã ban cho Đức Chúa Christ cho chúng mình Ngài. Chúng ta không đáng lẽ chúng ta không được hưởng đến chính Chúa.
He gave us salvation. There was nothing we could do to earn it.
Chúa cho chúng ta sự sống. Chúng ta không làm gì để có thể được hưởng được cái sự sống được một chính mình chúng ta được.
Has God not poured His grace out on you?
Quý vị ơi, Đức Chúa Trời có đổ ân điển của Ngài trên quý vị chưa?
So in Ephesians 4, verse 7, He says, "To each one, I give you grace."
Trong đoạn 7 nói rằng nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta.
What's the context?
Như vậy cái bối cục của cái câu này là gì?
To make every effort to keep the unity of the Spirit.
Là cái nói là đây là cái cách mà chúng ta có thể có sự hiệp một với nhau trong Đức Thánh Linh được.
And so the grace that God gives us.
Như vậy cái ân điển mà Đức Chúa Trời cho chúng ta.
Is not just grace for ourselves.
Để không phải là để cho một mình thôi.
In other words, I need to give to you what you don't deserve.
Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta phải tôi phải gửi cho quý vị những cái điều mà quý vị không đáng hưởng.
And so you say something that divides us.
Nhưng mà nếu mà quý vị nói một cái gì mà là phân rẽ chúng ta.
My response needs to be grace.
Và cái phản xạ của tôi là phải được thấm nhuần trong ân điển.
I need to love you, not punish you.
Tôi phải yêu bạn, không phải là trừng phạt bạn.
Grace gives us the capacity to step forward into our relationships.
Ân điển cho chúng ta cái quyền năng để chúng ta đi bước tới trong cái mối liên hệ của mình.
Without grace, I can't get close to you.
Không có ân điển thì không thể nào tiến gần được với bạn.
Instead of grace, I have judgment.
Nếu mà không có ân điển thì tôi có sự phán xét.
You hurt me, I hurt you.
Nếu mà bạn hại tôi sẽ hại lại bạn.
Revenge becomes ours.
Trả thù trở thành cách là cái của mình.
And getting even feels better than giving grace.
Và trả đũa đó nó khoái lạc hơn là trao sự ân điển, không quý vị?
God gives us grace to give to one another to keep the unity of the Spirit.
Chúa trao cho chúng ta ân điển để chúng ta trao cho nhau để chúng ta tiến tới sự hiệp một.
Pastors and wives, you are models of grace in your church.
Quý vị ơi, mục sư và bà mục sư, quý vị là mẫu mực, là cái gương của ân điển trong hội thánh đó quý vị.
Grace to each other.
Quý vị ơi, quý vị có đối xử nhau trong sự ân điển không?
Grace toward your leaders.
À, có ân điển đối với những người lãnh đạo trong hội thánh mình không?
Grace toward everyone who comes through your door.
Ân điển đối với tất cả mọi người nào bước vào cái ngưỡng cửa của hội nhà thờ mình.
You have a heart and a spirit to give.
Chứ quý vị phải có một cái lòng và một cái tâm để sẵn sàng cho sự ân điển đó.
It's not what they can do for you, but it's what God can do for them.
Không phải là cái điều gì họ sẽ làm cho được cho quý vị, nhưng mà cái điều gì Chúa sẽ làm được cho họ.
And your job is to give the grace of God to everyone in your ministry.
Và quý vị ơi, cái công việc của quý vị làm cho quý vị trao ân điển cho mỗi người trong chức vụ của quý vị.
And it begins at home.
Và nó phải bắt đầu ở gia đình của quý vị.
The second thing God gives us to unite with one another is spiritual gifts.
Cái điều thứ nhì mà Chúa để cho chúng ta trong sự hiệp một là những cái ân tứ thuộc linh.
Through verses 12 into 14 and 16, God talks about the gifts that He has given us.
Trong cho đến câu 12 và câu 14, Ngài nói đến những cái ân tứ mà Ngài đã cho mỗi một chúng ta.
Our gifts are there to encourage and build up one another.
Cái ân tứ thuộc linh chúng ta để mục đích để gây dựng chúng ta và chúng ta để khuyến khích nhau.
To reach unity and maturity of the faith.
Để chúng ta có thể đạt được sự hiệp một và sự trưởng thành trong niềm tin.
Every gift is an equipping gift.
Mỗi cái ân tứ đưa ra là để trang bị.
If you got to know me very well, you know I don't have the gift of mercy.
Nếu mà quý vị biết cho chính mình tôi đó, tôi không có cái ân tứ nhân từ.
My friends here are already smiling.
Mấy người mà đây mà bạn của tôi biết tôi thì đang mỉm cười.
My wife has the gift of mercy.
Bà xã của tôi đó thì có cái ân tứ nhân từ.
Now here's my problem.
Và đây là vấn đề của tôi.
God tells me and you to be merciful.
Nhưng mà Đức Chúa Trời phán cho nói với tôi và quý vị là chúng ta phải có lòng nhân từ.
And so I need my wife Donna to teach me how to be merciful.
Như vậy tôi phải cần bà xã của tôi dạy tôi cách nào để có sự nhân từ.
That's her gift and it brings us together.
Và đó là cái ân tứ thuộc linh của bà và cái điều đó khiến cho chúng ta gần gũi nhau.
Some of you have the gift of helps and service.
Trong một số quý vị có cái ân tứ hầu việc lẫn nhau.
You need to teach me how to serve others.
Quý vị cần phải dạy tôi cách nào để hầu việc những người khác.
Some here have the gift of teaching.
Có một số quý vị ở đây có cái ân tứ dạy dỗ.
God calls every believer to teach.
Ngài kêu gọi mọi người trong chúng ta phải biết cách dạy dỗ.
Oh, maybe not in front of the church.
Có thể là quý vị không có ăn thứ để giảng dạy trước một hội thánh.
Maybe not a Sunday school class.
Có phải là một cái trường chủ nhật.
But parents, you're all responsible to teach your children.
Quý vị biết là nếu quý vị là cha mẹ, quý vị là phải có cái dạy dỗ cho con cái của mình rồi.
Friends, you're to teach new believers the basics of who Jesus is.
Quý vị ơi, những quý vị là những người mới tin Chúa thì quý vị phải dạy dỗ những người mới tin Chúa những cái căn bản của tín lý của mình.
And so we need those with the gift of teaching to teach all of us how to teach.
Vậy chúng ta cần những người mà biết có ân tứ dạy dỗ dạy chúng ta cách dạy dỗ.
And the list goes on and on and on through all the spiritual gifts.
Và cái danh sách cái liệt kê rất là nhiều những cái ân tứ khác nhau như vậy.
Grace will bring us together.
Ân điển sẽ hiệp một chúng ta.
Our gifts will bring us together.
Những ân tứ của chúng ta sẽ đem chúng ta gần gũi với nhau.
But if we become selfish.
Nhưng mà nếu mà chúng ta trở thành ích kỷ.
The grace is just for me.
Ân điển cho chính mình tôi thôi.
And my gift is just for me. Thank you very much.
Và ân điển thì tôi dành dùng cho chính mình thôi. Cảm ơn quý vị.
There's one more thing that God will give us.
Nhưng mà có một cái điều nữa Chúa dạy dỗ chúng ta trong phần này.
In chapter 5, just verse 1, it says, "Be imitators of God."
Trong câu số 5 nói rằng chúng ta phải bắt chước Đức Chúa Trời.
As dearly loved children.
Như con cái yêu dấu của Ngài.
And live a life of love.
Để sống một đời sống yêu thương.
God gives us Himself.
Chúa đã trao chính mình Ngài cho mình.
I can't be unified with you without God.
Tôi không thể nào mà hiệp một với quý vị được nếu mà tôi không có Đức Chúa Trời.
Everything in my human selfishness does not want to be close to you.
Tất cả những gì trong cái thể chất nhân cách của tôi không muốn va chạm, không muốn gần gũi với quý vị.
But God says together we're better.
Nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng ta ở cạnh với nhau thì chúng ta hữu hiệu hơn.
And one of our greatest models of the witness and the gospel of Jesus is when the world sees us as one.
Một cái cách mà chúng ta truyền giáo một cách hữu hiệu nhất là khi thế giới thấy sự hiệp một của chúng ta trong chính mình Chúa.
We need His grace.
Chúng ta cần ân điển của Ngài.
We need His gifts.
Chúng ta cần ân tứ của Ngài.
We need God.
Nhưng mà chúng ta cần chính mình Ngài nữa quý vị ơi.
Now just before he says be imitators of God.
Ngay trước khi Phao-lô nói rằng hãy bắt chước Đức Chúa Trời.
He told us to get rid of all those things that come between us.
Thì ông nói là chúng ta phải gạt bỏ đi tất cả những gì mà phân rẽ chúng ta.
Get rid is a horticultural term.
Cái chữ mà gạt bỏ đi là một cái danh từ của trồng trìa.
Which means to dig down deep in the ground, pull it out by the weeds and throw it away.
Có nghĩa là chúng ta phải đào sâu đến cái gốc tới cái rễ, nhổ nó ra và vứt nó ra.
Does everybody know what dandelions are?
Quý vị biết cái cỏ dại dandelion không? Dandelion.
Do you know how I get rid of dandelions?
Quý vị biết cách nào mà tôi diệt cái dandelion trong vườn của tôi không?
I take the lawnmower over them.
Tôi lấy cái mấy cái cỏ, tôi cắt nó quách.
And when I do, they're all gone.
Và tôi làm xong thì nó thiệt, nó biến mất hết.
Until the next day.
Nhưng mà rồi ngày hôm sau.
And there's twice as many.
Nó biến lại gấp đôi nữa.
They all call their friends to join them.
Dường như nó gọi điện thoại bạn nó hey, tới đây tới cái vườn này.
My lawn has gone from green to yellow.
Cái vườn của tôi hồi trước là xanh bây giờ là vàng khè.
That's sometimes how we get rid of the things between us.
Đó là cách có thể chúng ta gạt bỏ những cái gì phân rẽ chúng ta.
We just take a quick sweep across our relationship.
Chúng ta lấy cái chuỗi quét cho nó sạch chút.
And we just think things will go away.
Cái chuyện đó là xong rồi.
And they come up the next day twice as many.
Nhưng mà ngày hôm sau đó thì nó tệ hại gấp đôi đó quý vị ơi.
God says bitterness is a root.
Kinh Thánh nói rằng sự cay đắng là một cái cội rễ.
Bitterness is I wanted and did not get.
Cay đắng là tôi muốn mà không được.
I wanted something out of my relationship with you and I'm not getting it.
Tôi muốn được cái gì đó giữa cái mối liên hệ của tôi với bạn nhưng mà tôi không có nhận được cái đó.
And because you can't give me what I want, we can't be close anymore.
Và bởi vì bạn không có đáp ứng được cái nhu cầu của tôi không thể nào gần gũi với bạn được nữa.
There were two brothers.
Đó có hai anh em.
They were born as twins.
Hai đứa sinh đôi.
There was nothing identical about them.
Nhưng mà nó không có gì giống nhau hết.
The Bible says the older would serve the younger.
Và Kinh Thánh nói rằng cái người lớn á, cái người anh nó sẽ hầu việc người em.
You know their names, Jacob and Esau.
Quý vị biết hai người này, Jacob và Esau.
And Jacob stole from Esau his birthright.
Jacob đã cướp quyền trưởng nam của anh mình là Esau.
He stole his name for a pot of porridge.
Và đã ăn cắp cái điều này với bằng một cái tô canh.
And then through trickery he stole his entire inheritance.
Và một cách lừa bịp để lấy hết cái gia tài của anh mình.
There was something big that came between them.
Đó là một cái chuyện vĩ đại đã phân rẽ họ.
Oh, it was more than words.
Oh, cái này hơn là lời nói nữa.
It was more than emotions.
Cái này hơn là cái gì xúc cảm nữa.
It was everything that broke their relationship apart.
Và đây là tất cả những gì đó nó gò ghém với nhau để phân rẽ cái sự liên hệ họ.
And when Esau realized what Jacob had done to him,
khi mà Esau biết được cái điều mà Jacob đã lừa gạt mình đến nước nào,
the only thing he could do was to let out a bitter cry.
Và khi mà ông rút cuộc ông diễn tả bằng ông hét lên một tiếng.
And the only way he could console himself was thinking about killing his brother.
Một cái cách duy nhất ông có thể trấn an là làm sao để tới giết cái thằng bốp cổ thằng em mình.
You know, hatred says I don't want that in my life anymore.
Cái sự ghen ghét là nó ta không muốn cái thứ đó trong đời sống của ta nữa.
I hate painting.
Tôi ghét sơn nhà.
Oh, I hate it.
Tôi ghét dễ sợ lắm.
I will convince my wife, no, we don't need to paint that room.
Tôi sẽ thuyết phục vợ tôi đừng không, mình không cần cái sơn cái phòng đó đâu em.
Sweetheart, the color is fine, just as it is.
Em ơi, cái màu đó đẹp rồi.
There's nothing wrong with it.
Không có gì sai với cái màu đó hết.
I will do everything to not paint.
Tôi sẽ làm mọi cách để không phải sơn cái nào đó cái gì đó.
I will convince her we don't need to.
Tôi sẽ thuyết phục bà ta là không cần sơn.
And then that doesn't work, I'll put it off.
À, nếu mà tôi không thuyết phục bà được thì trì nải.
And when it finally comes time I can't put it off anymore, I'll hire it to be done.
Nếu mà rốt cuộc mà tôi không thuyết phục không trì nải được nữa thì tôi sẽ thuê người sơn.
I'll sell my firstborn to not paint.
Tôi sẽ bán cái con trưởng nam tôi để khỏi cái sơn.
I hate painting.
Thiệt á, tôi không thích sơn chút nào hết.
You know, in 1 John the word hatred is the same as murder.
Quý vị biết trong văn thứ nhất cái chữ ghét đây giống y hệt như là chữ giết người không?
When we have fallen from fellowship, brother.
Khi mà chúng ta không có mối trong mối liên hệ nữa đó.
And you have said something.
Anh đã nói một cái chuyện gì với tôi?
I don't like it.
Tôi không thích cái điều anh nói.
The root of bitterness goes deep into my life.
Và cái rễ của sự cay đắng đi sâu vào trong đời sống của tôi.
When I say I want you out of my life.
Mà khi mà tôi không muốn anh muốn ra khỏi đời sống của tôi.
That's hatred.
Đó là sự ghen ghét đó quý vị.
I'm guilty of the sin of murder.
Và tôi là bị phạm án giết người.
Make every effort.
Chúng ta phải cố gắng hết mình.
Speed up the process of the unity of believers.
Làm cách nào cho sự hiệp một nó nhanh đến.
Get rid of bitterness.
Phải làm cho mất đi cái sự cay đắng.
That root that grows down into our life.
Cái rễ mà nó đâm sâu trong đời sống của mình.
And in the book of Hebrews it says it comes up.
Và trong sách Hebrew nó là nó cái rễ đó nó mọc lên.
And defiles many.
Và nó làm ô uế nhiều người.
I thought about that verse.
Tôi suy nghĩ cái câu đó.
What kind of a root grows up?
Những cái rễ mà tại sao nó mọc lên?
Roots are supposed to grow down.
Rễ là phải mọc xuống nha.
That's why God says, get rid, go deep and get them out.
Đó là lý do mà Chúa nói là mình chứ phải đi xuống nhổ hết đi, nhổ cái rễ đó đi.
Then I discovered what kind of roots grow up.
Và tôi mới khám phá ra có cái loại rễ mà nó mọc lên.
We lived in Denver for 5 years.
Tôi sống ở Denver 5 năm.
We had a poplar tree in our front yard.
Tôi có một cái loại cây gọi là poplar trong cái vườn của tôi.
With poplar trees, the roots go down.
Trong cái loại cây poplar này thì cái rễ nó đi xuống.
They take a left-hand turn.
Rồi nó quẹo trái.
They look for water.
Nó tìm nước.
They find it on the surface.
Và nó sẽ tìm nước trên cái
and
mặt.
They come up.
Thì nó đi lên.
Through your flower bed.
Qua cái vườn rồi qua cái chậu hoa của quý vị.
The middle of the sidewalk.
Hoặc là giữa cái đường đi bộ.
The middle of the driveway.
Hoặc là cái chỗ của quý vị đậu xe.
I walked down into our basement one day.
Có một ngày đó tôi xuống cái hầm ở trong nhà của tôi.
I called my wife Donna to come down to the basement.
Tôi kêu vợ tôi Donna xuống đây em ơi.
I said, honey, there's a tree growing through our wall.
Có một cái cây nó đang thủng qua cái tường của mình.
The poplar tree our roots came right through our wall and started growing.
Có cái rễ nó đâm ngang qua cái tường mà nó bắt đầu nảy nở.
The root of bitterness.
Cái rễ của sự cay đắng.
When we don't get what we want.
Khi mà chúng ta không tìm được những gì chúng ta cần.
Grows up.
Nó đi hướng lên.
In places you least expect it.
Nó mọc lên cái chỗ mà chúng ta không ngờ nó có thể mọc ra.
And defiles everyone.
Nó làm ô uế tất cả những người.
Bitterness hurts the people around you.
Cái sự cay đắng hại đến tất cả những người xung quanh mình.
I've known people have been bitter their whole life because they didn't get what they wanted.
Tôi biết có nhiều người đã cay đắng cả đời mình vì họ hụt mất cái gì đó trong đời sống của mình.
They didn't get the dream.
Họ không có đạt được cái giấc mơ ước mơ của mình.
They didn't get the job.
Họ không được cái công việc ăn việc làm nào đó.
They didn't get that person in their life.
Họ không được không một cái người nào đó trong đời sống của mình.
They didn't get the new car.
Họ không được cái xe mới đó.
They didn't get a lot of stuff.
Họ không có điều được nhiều cái sự sở hữu.
And that stuff became the ingredient between relationships.
Và cái điều đó làm cái sự ngăn trở giữa những cái mối liên hệ.
God says get rid of it.
Đức Chúa Trời nói là chúng ta phải gạt bỏ mình cái điều đó đi.
Because if you don't, it leads to the next word in that verse in Ephesians 4:31.
Bởi vì nếu không thì nó dẫn đi cái câu thứ nhì, cái chữ thứ nhì trong cái đoạn 3, câu 31 của đoạn 4.
It's the word rage.
Là cái chữ buồn giận.
In the Greek it means thumos.
Cái chữ này trong tiếng Hy Lạp là chữ thumos.
In English it's where we get our word for thermos.
Cái chữ đó là cái chữ chúng ta có trong tiếng Anh là cái chữ bình thủy đó, cái bình thủy á.
With a thermos some like it hot.
À, trong cái bình thủy thì nó giữ cho nó lạnh, nó nóng.
And some like it cold.
Nhưng mà nó có thể giữ cho nó lạnh nữa.
And so when some people don't get what they want,
khi mà chúng ta không đạt được những gì chúng ta muốn đó,
they turn into rage.
Thì nó trở thành chúng ta trở nên bực tức.
And like a thermos,
là giống như một cái bình thủy đó.
Some people turn hot.
Và những người đó có những người sẽ nóng.
And other people can turn a room into a deep freeze in 30 seconds.
Và có những người khác thì vô một cái phòng nó làm cái căn phòng nó lạnh trong 30 giây nó lạnh tanh tanh.
So husbands and wives.
Ôi, quý vị ơi, những người vợ, những người chồng.
Some of you like it hot.
Có một số quý vị thì thích chỉ nóng giận.
When you don't get what you want, the whole neighborhood hears about it.
Nếu mà quý vị không đạt được, không muốn điều mà thì cả hàng xóm được ai cũng biết hết.
And others of you, everything is so cold.
Nhưng mà có một số người khác khi không được thì lạnh dễ sợ.
We do that with believers.
Chúng ta cũng làm điều này giữa những người tín đồ với nhau nữa.
Shame on us for doing that in the church.
Thật một sự xấu hổ cho chúng ta khi chuyện này xảy ra trong hội thánh.
Ladies, there are women in your church you won't talk to.
Quý vị ơi, có những bà nào trong hội thánh mà quý vị không bao giờ đếm xỉa đến không?
Men, there are men in your church that you'd love to knock their head off.
Quý ông ơi, có những người mà quý vị muốn tới thộn nó một cái cho đã.
If you don't get rid of bitterness, it turns to rage.
Quý vị ơi, nếu mà chúng ta không có bỏ sự cay đắng đi, nó trở thành sự bực tức.
And if you don't get rid of that, it turns to anger.
Nếu mà chúng ta không có bỏ được bực tức lên, sẽ trở thành một sự giận dữ.
God says, get rid of it.
Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời nói phải bỏ cái đó đi.
Anger is uncontrolled passion of any kind.
Là cái sự giận dữ là những cái phản xạ mà chúng ta không thể kiềm chế được.
It's when some of you put your fists through walls.
Có những cái làm cho chúng ta đánh vào tường á, lủng tường.
And you pretend that wall is that person.
Và chúng ta ước gì cái thằng đó là cái tường đó.
And putting your fists through yourself.
Có nhiều khi chúng ta tổn đến chính mình nữa.
Is anger turned inward.
Bởi vì cái đó là sự giận dữ khiến nội bộ.
It's called depression.
Nó trở thành cái sự khủng hoảng tinh thần.
And some of you, when you don't get what you want, become very depressed.
Và khi mà chúng ta không được cái điều mà chúng ta muốn thì chúng ta trở thành khủng hoảng tinh thần, chúng ta buồn bã.
Some of you become very angry.
Có một số quý vị làm trong rất là giận dữ.
The church doesn't need to see angry or depressed pastors and their spouses.
Quý vị ở hội thánh chúng ta không cần thấy những người mục sư hoặc là những bà mục sư giận dữ hoặc là những bà mục sư chán chường.
That's not making every effort to keep the unity of the bond of the spirit of peace.
Như vậy đó không phải là mọi cách để có gây sự hiệp một được.
It's not demonstrating love for one another.
Đây không thể nào là thể hiện được sự yêu mến lẫn nhau được.
If you don't get rid of the anger, it turns to clamor.
Nếu mà chúng ta không có bỏ đi sự giận dữ thì nó sẽ trở thành sự kêu reo.
Okay, now the Greek word is this.
Cái tiếng Hy Lạp của chữ kêu reo là như vậy.
You ready, translator?
I'm okay.
The word is krage.
Cái chữ đó là chữ krage.
No. Krage.
Krage.
Yeah. It's the cry of a raven.
Có nghĩa là cái kêu của một con quạ đó.
And when we don't get what we want everybody to know how miserable we are.
Khi chúng ta không đạt được gì chúng ta muốn cho hét lên cho tất cả những người chúng anh biết là chúng ta đang bực bội.
And when that doesn't get us what we want.
Nhưng mà cái điều đó không thỏa mãn cho chúng ta nữa đó.
The next word is slander.
Cái cái đấy là mắng nhiếc.
Which is verbal harm on someone else.
Có nghĩa là chúng ta lấy lời của mình để hại những người khác.
You hurt me?
Nếu mà anh làm tổn thương tôi,
with your words,
với lời của anh,
I'm going to hurt you worse.
Tôi sẽ làm anh tổn thương gấp đôi nữa.
You said something unkind about me?
Nếu mà anh nói một cái gì không nhân từ về tôi,
I'm going to say something more unkind about you.
Tôi sẽ nói những điều tệ hại về anh nữa.
Where did we learn that?
Chúng ta học nó từ đâu vậy hả?
The small.
Khi chúng ta còn nhỏ phải không?
The small.
Hay đâu từ này?
From our parents.
Ngay cả từ cha mẹ chúng ta phải không quý vị?
At school.
Ở trong trường của mình.
We didn't learn it here.
Chắc chắn là chúng ta không học ở trong lời của Đức Chúa Trời.
It doesn't show the grace of God, does it?
Cái này nó không phản ảnh cái ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
It doesn't reflect the gifts of God.
Nó không có phản ảnh cái ân tứ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
It doesn't reflect God.
Nó không có phản ảnh Đức Chúa Trời một chút nào hết.
And when slander doesn't get what we want, it leads to malice.
Nhưng mà khi mà cái mắng nhiếc không đã thì chúng ta thành cùng mọi điều hung ác.
Injurious harm of any kind.
Có nghĩa là làm một cách tổn thương bất cứ một người nào, bất cứ một giá gì.
So what are we supposed to do with all that?
Như vậy thì chúng ta phải làm những cái gì với cái điều đó?
God says first get rid of all that.
Trước hết chúng ta phải làm cho là phải gạt bỏ tất cả những cái điều đó đi.
And then go to the next verse.
Và chúng ta đi đến cái câu kế tiếp là câu 32.
And from those who have hurt you.
Đối với những người đã tổn thương đến quý bạn.
From those that there's something between you.
Đối với những người mà có một cái gì những cái gì không đẹp giữa mình với họ.
There's not unity in the body of Christ.
Thiếu sự hiệp một trong thân thể của Đức Chúa Trời.
It says be kind.
Kinh Thánh nói rằng hãy ăn ở với nhau cách nhân từ.
God says just start with kindness.
Kinh Thánh nói chúng ta bắt đầu với sự nhân từ.
And I know what you're saying. I can't be kind to that person, Doug. You don't know what they've done to me.
Quý vị, tôi biết quý vị. Quý vị nói, ông Doug ơi, ông không biết họ tổn thương tôi. Làm sao mà tôi có thể nhân từ đối với họ được? Ông không hiểu.
Was my idea.
Quý vị ơi, đây không phải là cái ý của tôi.
God said be kind.
Chúa nói, hãy ăn ở một cách nhân từ.
And then he says, I know you can't be kind.
Và Kinh Thánh nói rằng, ta biết các con không thể nào nhân từ được.
So I'm not only going to give you my gift, I'm going to give you my fruit.
Và không những là ta cho các con ân tứ của ta cho con những cái bông trái của ta nữa.
And one of the fruit of the Spirit is kindness.
Và một trong những cái bông trái của Đức Thánh Linh là sự nhân từ.
God gives us the ability to be kind to those who have hurt us.
Chúa sẽ cho chúng ta cái cách để chúng ta có thể nhân từ đối với những người đã tổn thương chúng ta.
Start with kind thoughts.
Chúng ta bắt đầu với những cái sự suy nghĩ nhân từ về chính mình họ.
And exercise the mind of Christ with kind thoughts for as long as you need to.
Và chúng ta cần phải suy nghĩ một cách nhân từ trong Đấng Christ về người đó trong lâu bao nhiêu chúng cũng được, chúng ta cần phải làm cái điều đó.
And when you do, those kind thoughts can turn to kind words.
Và khi mà chúng ta suy nghĩ một cách nhân từ đối với những cái đối phương của chúng ta đó, thì cái sự suy nghĩ chúng ta trở thành những cái lời nhân từ đối với họ.
And in time,
và theo thời gian,
the kind words will kind turn to kind deeds.
Và những cái lời nhân từ đó trở thành những cái cử động nhân từ.
Be kind, tender-hearted.
Chúng ta phải nhân từ và mềm mại.
Which is compassion from the inside out.
Là cái sự thương xót từ phía trong mà ra.
God is saying you can't be phony.
Kinh Thánh nói chúng ta không phải là phải giả vờ.
And maintain the unity of the Spirit.
Mà hiệp một được.
We're not talking about external unity.
Kinh Thánh tôi không nói đây là cái sự hiệp một ở bề ngoài.
Where we paste on our smile when we walk into church.
Mà chúng ta mặc một cái mặt nạ cười khi chúng ta vô nhà thờ.
Or walk into our homes.
Hoặc vào vô trong cái gia đình, vào nhà của chúng ta.
No, compassion is from the inside out.
Sự nhân từ là ở phía trong, nó thể lộ ra phía ngoài.
And towards those who have hurt us.
Đối với những người đã hại đến chúng ta.
It means I'm sorry you have to live the way you do.
Nó có nghĩa rằng tôi tiếc là bạn phải sống cái cách bạn sống.
Compassion is pity.
Nhưng mà cái nhân từ là sự thương hại.
And when you go down that journey.
Khi mà chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đó.
It leads to the end of the verse.
Và nó sẽ khiến chúng ta đến cái đoạn cuối.
Which is forgiving one another.
Là đầy dẫy thương xót tha thứ nhau.
As God in Christ forgave you.
Như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Forgiveness means this.
Sự tha thứ có nghĩa là như vậy.
Let go.
Buông tha ra đi.
Buông tha
ra đi.
Ra đi. I like that. Buông tha ra đi.
Forgive.
Let go.
Tha ra đi.
Untaradi means
let go.
Thank you.
No, thank you.
There's probably no word that I could learn for you today more important than that word.
Tôi không thể nào để trong cái ức của quý vị một cái câu gì hơn là cái câu mà tôi vừa nói.
We hold the thing so deep inside of us.
Chúng ta giữ cái nó sâu thẳm trong đầu lòng của chúng ta.
God says make every effort.
Nhưng Kinh Thánh nói là chúng ta phải cố gắng hết mình.
Start with kindness.
Bắt đầu với sự nhân từ đi.
Tenderness.
Với sự mềm mại đi.
And then let go.
Rồi chúng ta phải buông tha.
If I was carrying those two speakers around with me every day, if
vị,
I you said, come on, let's go have lunch together.
Quý vị cứ xách hai cái speaker, hai cái loa đó đi, và quý vị nói thôi đi ăn trưa đi.
And I grabbed them by the handles and tried to go down the stairs to have lunch with you.
Mà tôi cầm đứng xuống và tôi vét đi xuống cầu thang với quý đi ăn với quý vị.
It would wear me out.
Nó làm cho tôi mệt lắm.
I couldn't enjoy my lunch.
Không thể nào mà thưởng thức cái mà bữa ăn trưa được.
The speakers would get in the way of you and me sitting next to each other.
Cái loa đó làm cho chúng ta cũng không ngồi gần với nhau được nữa.
What would you say to me?
Làm sao mà anh nói chuyện gì được với tôi?
Let go of the speakers.
Thả cái speaker đó ra đi.
Let go of those things between you.
Hãy buông tha những cái sự ngăn trở chúng ta đi.
Aren't you glad that God let go of your sins?
Quý vị có cảm ơn Chúa vì Ngài đã buông tha, Ngài bỏ ra qua những cái tội lỗi của chúng ta chưa?
He forgave them as far as the east is from the west.
Ngài đã tha thứ cái tội lỗi chúng ta như là phương đông sẽ cách phương tây.
He laid them in the depths of the deepest sea.
Ngài đã đặt trong cái thảy của đại dương.
He put them through the eternal paper shredder of life.
Ngài đã đem cái điều đó rồi bỏ vô cái máy xé giấy là đời đời.
Never to be brought up again.
Không bao giờ nhắc lại một lần thứ hai.
Has somebody hurt you?
Có người nào đã tổn thương các bạn chưa?
Is there something between you and another believer?
Có một cái gì ngăn cách bạn và một người tín đồ khác không?
Is there someone you need to forgive?
Có người nào đó bạn cần phải tha thứ không?
Is there someone you need to ask forgiveness?
Hoặc là có một người nào đó các bạn phải đến và xin lỗi và xin họ tha thứ mình không?
And Father, give us the courage.
Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con sự can đảm.
Give us the strength.
Chúa cho chúng con sự sức mạnh.
Give us the wisdom.
Cho chúng con sự khôn ngoan.
To let go,
để buông tha,
and to let God,
và để cho Chúa hành động,
be in control of our lives,
vận hành trong đời sống của chúng con,
to be unified one with another,
để hiệp một lại với nhau.
In the name of Jesus, we pray.
Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen. Amen.